Cho nên trước kia mà trong trong báo Hòa Thượng Quang người ta cũng có câu chuyện mà ông thầy ông đi gắn thời gian đó, ông về chùa, về trước khi về chùa vào trong cổng nghe tiếng chuông đó thì nghe là ông biết là cái trong chùa là ông đệ tử bây giờ là đang thay đổi tâm rồi. Vào trong xong rồi uống nước rồi thì ông kêu lại ông hỏi thì rõ ràng là ông đệ tử đó đang có cái tâm là hướng ngoại. Còn một câu chuyện nữa là ông đệ tử ông thầy đang gọi là thỉnh chuông đó, thì ông thầy ông tới đứng sau là ông gõ gõ cái đầu đó. Là ông từ xa ông nghe tiếng chuông là ông biết là ông đệ tử này đang thỉnh chuông đó, nhưng mà con mắt á đang dòm theo cô gái để đi chùa già. Nghe tiếng chuông là ông biết liền. Bởi vậy tâm nó chỗ khác là thành nó đánh chứa tiếng chuông đó, là tiếng chuông nó rời rạc, nó không có điều đặn nhịp nhàng, không có trong sáng hết, vì tâm nó đâu có chỗ đó. Tai thì tiếng chuông nhưng mà tâm nó chỗ khác rồi, là thành nó biết được. Cho nên ở đây cũng vậy đó, mỗi cái việc làm, mỗi cái chỉ, mỗi hành động mình sống ngày trở về với ánh sáng tỉnh giác của mình đó, thì trong cái việc làm, trong cái hành động đó, nó mới thực sự là gọi là sống và có ý nghĩa, sống thực sống. Còn không thì gọi là sống như chết, là như vậy đó. Nghĩa là tâm ở đây, thân ở đây, nhưng mà tâm ở chỗ khác thì giống như sống mà không có hồn, mà sống không có hồn thì giống như sống như chết cái gì nữa. Là như vậy, cho nên thiền dạy mình là phải sống, nghĩa là thực sự tỉnh giác, sống trở về ngay với cái cuộc sống thực của mình, là như vậy đó. Cho nên gọi là mình cái thời gian ở đây á, nó không có nhiều, cho nên mình phải sống, không có nên bỏ qua cái thời giờ nó vô ích. Các ngài thường nhắc nhở sống một giây phút nào nó xứng đáng một giây phút đó, chứ không bỏ qua những cái thời giờ vô ích, phải không? Quý vị học thì thường nhớ là cuộc sống nó vô thường, mà vô thường tức là ngắn ngủi, thì đã ngắn ngủi thì mình phải sống làm sao cho nó xứng đáng, phải không? Cho nên quý vị nhớ cái bài kệ mà của vua Trần Nhân Tông khi ngài đi tu, mà cái buổi khai pháp á, thì ngài nhắc nhở cái bài kệ gì, tức là cái bài gọi là thân như hô hấp, phải không? Là thân như hô hấp tỷ trung khí á, thế tự phong hành lãnh mại vân, đổ nguyên đề đoạn nguyệt như trú, bất tự tầm thường, bất thị tầm thường không quá xưng, tức là thân như hơi thở ra vào mũi, đời tợ gió đùa mây núi xa, tiếng nguyên từng cặp trăng sáng rỡ, nào phải tầm thường xưng luống qua. Tức là nhắc nhở mình là thân của mình sống đây là sống trong từng hơi thở, hơi thở như hơi thở ra vào mũi đó, cứ hơi thở ra vào mà ngưng thở thì sao? Thì chết liền. Cho nên phải nhớ vậy đó, mình sống trong từng hơi thở, vậy thì mình còn thở là tạm còn sống thôi, mà nếu ngưng thở thì chết rồi. Cho nên là mỗi hơi thở là rất quý, cho nên sống làm sao cho nó xứng đáng, mà xứng đáng tức là mỗi hơi thở là phải sáng, phải tỉnh, chứ không phải sống như chết được. Là cũng vậy, đời tợ gió đùa mây núi xa, chứ thế gian đó giống như đám mây vậy thôi, đám mây tụ đó gió thổi tan đi, tức là không có bền hết, có đó rồi cũng tan đó thôi, không có bền vững gì hết. Đó. Cái quan trọng là tiếng nguyên từng chập trăng sáng rỡ, tiếng đổ nguyên đó nó từng chập nó nhắc mình là ở trên đầu mình đó có ánh trăng sáng rỡ đang rồi đó, phải nhớ cái chỗ đó. Mà tức là trăng đó là trăng gì, tôi không phải nhớ mặt trăng ở trên trời đó cũng quan trọng gì. Tức mặt trăng trí tuệ của mình đó, mặt trăng sáng rỡ nữa, tới nơi mình đó có mặt trăng đó đó, phải nhớ cái mặt trăng đó, chứ đừng để giống như là một mùa xuân mà nó qua xuông tầm thường rất là uổng. Phải có, tức là sống có ý nghĩa như vậy đó, tức là sống có trí tuệ, sống có nghĩa là ánh sáng, tự nhiên đây là ánh sáng mặt trăng. Như vậy thì cuộc sống mình mới thật sự là cuộc sống có ý nghĩa. Cho nên là những cái này thì nhiều khi là quý vị học thì học quá nhiều, quá quen, cho nên thấy tầm thường. Nhưng mà khi mà gọi là mình có thể nghiệm á, thực nghiệm mình quán kỹ á, thì mới thấm được, mới thấy được những cái quý báu của từng giây phút mình đang sống đây. Cho nên các thiền sư thường thường hay nhắc mình những cái chỗ đó, đó. Cũng như thiền sư Vạn Hạnh cũng vậy. Bà kệ của thiền sư Vạn Hạnh thì quý vị học nhiều á, thường thường mà gọi là có khi thuộc lòng nữa, nhưng mà ít để ý. Thanh như điện chấp hữu hoàng vô đó. Vạn mộc xưng vinh là thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bú quý, thịnh suy như lộ tháo lộ phô. Tức là thanh này giống như điện chớp đó, có rồi không? Không, tức là giống như cái lần điện chớp thôi, chớp lên cái này qua, thân này cũng vậy, tạm hiện lên đây rồi cái thì nó cũng mất. Rồi vạn mộc xuân vinh, tức là muôn thứ cỏ cây đó thì mùa xuân thì tươi tốt, mùa thu thì nó héo tàn, tức là nó cũng không có bền vững gì hết. Cái quan trọng là nhậm vận, tức là mặc tình đó, cho cuộc thịnh suy của thế gian mà không có sợ hãi gì hết. Rồi xem cái thịnh suy đó giống như là cái hạt xương ở đầu ngọn cỏ vậy thôi, mà mình có cái sức sống chân thật nơi mình, cho nên những cái đó không quan trọng đó. Mà sức sống trong cái chân thật của mình đó là cái sức làm chủ của mình đó, tức là làm chủ trở lại cuộc sống vô thường, thì cái đó mới là cuộc sống thật sự, là cuộc sống gọi là có ý nghĩa, phải không? Như vậy thì mỗi một cái giây phút mình đang sống đây là một cái giây phút rất là quan trọng, rất là có ý nghĩa, sống thực sự đáng sống, gọi là có ý nghĩa là gọi là sống đúng với ý nghĩa là sống. Thì như vậy đó là mình coi như là có nếm được chút ít về cái thiền vị. Chứ còn nhiều khi là mình cứ học thiền trên những cái lý cao siêu không à, mà chính cái thực sống này á mà quên. Giống như cái ông thiền sư đó, không? Bước lên chân nào mà không nhớ bước chân nào đó. Thì cái đó là chỉ nói thiền thôi mà quên cái thực sống. Đây là phải lúc nào cũng phải có mặt hết, tức là lúc nào cũng có mặt hết thì mới nhớ được. Còn lúc đó quên có mặt là quên liền, đó là bất giác. Cho nên cái điểm mà quan trọng ở đây á là phải sống trở về thực tại. Thực tại ngay đây đó, đó là cái quan trọng nhất, không? Tức là mình thấy được cái chỗ lầm của mình rồi thì bây giờ phải sống thực, chứ còn lâu nay á mình sống gọi là sống theo cái gọi là cái tâm mà hoặc tâm tưởng, cho nên là hoặc nhớ về quá khứ hoặc tưởng về tương lai, chứ ít có phút giây nào sống ngay thực tại, không? Với cái tâm vọng tưởng là luôn luôn á, là nó nhớ về quá khứ hoặc là nó tưởng về tương lai thôi, mà còn cái thực tại thì ít nhớ. Nhưng mà ở đây là mình phải sống trở về cái thực tại đó, thì đó là có ánh sáng, gọi là ánh sáng chánh pháp đó. Mình quý vị nhớ, mình bây giờ là phải nói là có cái nhân lành, mà gọi là cái nhân lành hy hữu đó, gọi là nhân lành mà ít có khó gặp đó, cho nên mới được cái duyên mà mình gặp được một cái con đường mà gọi là con đường chánh pháp nhắc nhở mình như thế này. Chứ cần quý vị nếu mà kiểm lại xa xa về trước á, thì quý vị nhớ mình khi mà một niệm bất giác ban đầu đó thì đi vào trong cái cuộc luân hồi á, tới bây giờ quý vị kiểm chừng bao nhiêu năm mới bắt đầu đi vào cuộc luân hồi, tới giờ chừng bao nhiêu năm này, không biết bao nhiêu kiếp nữa, phải không? Nhưng mà rồi bây giờ gặp được cái ánh sáng này mà mình bỏ qua để mà đi trở lại con đường đó thì quý vị thấy đau không? Thật đau đó, phải không? Tức là cái sự vô minh cái mê lầm đó là không biết bao nhiêu kiếp, gọi là vô lượng kiếp, mà bây giờ có ánh sáng, tức là có con đường ra rồi mà không chịu đi ra nữa, để quay trở lại con đường kia nữa thì giờ thật là đau, phải không? Cho nên đây là mình phải, mà bây giờ mình gặp được cái gọi là con đường này là cái nhân lành mình đã gieo trồng cũng nhiều đời, chứ không phải mới đây. Mới đây thì không bao giờ được vậy đâu, mà có duyên lành nhiều đời. Cho nên là bây giờ là phải, nghĩa là phải thực hành, phải sống để mà coi như là quân tập cho cái duyên lành đó nó tăng trưởng và mở con đường ra. Là có đường ra rồi phải mở con đường ra, chứ không thể đi vào con đường cũ đó nữa, để mà vào trong cái vô minh cái mê lầm đó nữa thì thật là nguy hiểm. Cho nên đây là phải sống tỉnh giác, mà tỉnh giác là phải sống trở về đó ngay thực tại đây. Cho nên ở